Khoa và bảy đại. Khoa 1, năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu ngộ tất cả pháp vô sanh, thì sắc như chỉ mắt thấy hoa đốm trên không, thọ như xoa bàn tay sanh những xúc giác trơn, rít, lạnh,
cái
nóng.
Cái này mở sao? Xin lỗi, đọc tiếp.
Tưởng như nghe nói trái mơ tiết ra nước miếng, hành như dòng nước chảy, chẳng có năng sanh sợ sanh, nước chẳng phải năng sanh, dòng nước chẳng phải sợ sanh. Thức như cái bình đựng đầy hư không, bình dụ cho nghiệp thân, hư không dụ cho vọng thức. Bạn giác tánh không cùng khắp pháp giới, hễ mê thành vọng thức thì thành hư không ở trong bình. Nhét bích miệng bình dụ cho vọng phần đồng dị, có trong ngoài kỳ thật, trong bình ngoài bình, chỉ cùng một hư không dụ cho tánh và thức vốn là một thể. Hư không chẳng khứ lai, dụ cho tánh chẳng sanh diệt. Bình dụ cho vọng nghiệp, hư không dụ vọng thức, nghiệp kéo thức chạy theo, như đem bình đựng hư không đi các nước khác, dụ cho đi khắp lục đạo, cam chịu luân hồi.
Mời bác khác đọc tiếp. Đọc trang 30.
Dạ, xin cảm ơn. Con lên cổ tâm con sẽ đọc tiếp. Địa đài vốn vô sanh, A Nan, con vốn chẳng biết, trong Như Lai tạng, từ tánh, tánh sắc chân không, thể tánh của sắc chẳng phải thật, tức là chân không. Tánh không chân sắc, thể tánh của không chẳng phải thật, tức là chân sắc. Từ tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương tựa theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết những hiện tượng đó là mở mắt chiêm bao, lại mê lầm cho là nhân duyên và tự nhiên, ấy đều do tâm thức phân biệt suy lường. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật.
À, bắt đầu cái chương này là vô tạng tánh đây, nhưng thành ra Giới Hương cái chương này rất là rộng, mà Giới Hương cũng chỉ nói qua cái hai trang là trang 28 và trang 30 thôi, để giới thiệu cho quý bác nếu quý bác tự nghiên cứu. Chúng ta nhớ là Lăng Nghiêm cũng nổi tiếng với lại hai từ. Lăng Nghiêm nổi tiếng nhiều từ rất là đặc sắc như nãy giờ Giới Hương đã trình bày. Ngoài ra, thường là quý bác biết chúng ta chỉ biết bốn đại thôi, phải không nè? Là cái gì? Đất nước do lửa. Nhưng mà khi chúng ta học Lăng Nghiêm á, thì chúng ta biết được là bảy đại. Vì ta nói rồi, Lăng Nghiêm là top rồi, là đỉnh cuối rồi, cho nên những gì thật cần phải nói thì Phật phải nói. Cho nên bảy đại, đến Lăng Nghiêm thay vì nói tứ đại, đến các kinh khác nói tứ đại, thì các kinh đại thừa hay nói về đẩy đại như kinh Lăng Nghiêm. Bảy đại tức là thêm cái kiến đại, thức đại và không đại. Rồi bốn khoa tức là bốn phần. Bốn khoa đây có nghĩa rằng là năm ấm, 12 xứ, 18 giới, năm ấm, 6 nhập, 12 xứ và 18, 8 giới. Thì để bốn khoa, năm ấm, 12 xứ, 6 nhập và 18 giới, bảy đại thì biết rồi. Cũng giống như chúng ta học các kinh A Hàm thì thường nói về 6 đạo. Nhưng mà đến kinh Lăng Nghiêm sau này chúng ta học sắp tới nữa thì sẽ nói về 7 đạo chứ không phải 7 đại. 7 đại thì khác nha, mà 7 đạo là thêm đạo nào nữa? Đạo là cõi đó, thêm đạo nào nữa? Cõi tiên. Đó, nhớ là đặc sắc của Lăng Nghiêm là có những cái như vậy. Thì cái chương này cho chúng ta biết rằng là bốn khoa hay bảy đại đều là Như Lai tạng. Giả tỷ như thế này, trong đây này, Giới Hương chỉ ví dụ kết về năm ấm, nếu ngộ tất cả pháp vô sanh thì sắc á, là do tự mình mỗi mắt mà mình thấy thôi, giống như do mình đeo cái nghiệp ái nhiễm mà mình có cái sắc thân này thôi. Thọ là do những cái cảm giác mình xoa hai bàn tay này mà ra thôi. Tưởng á, là do mình tưởng tượng đến cái pháp trần đó, nó đã là pháp trần, nó là cái bóng ảnh rồi, mình tưởng lại cái đó cho nên mình thấy là nó có thật. Giả tưởng như bây giờ mình đứng trên núi cao, cái mình nghe rợn chân, mình nghe ai cửa ai đóng kẹt kẹt kẹt, cái mình ớn lạnh xương sống, đúng không? Thì đó là những cái tưởng, tưởng tượng. Hành thì như dòng nước chảy, thức thì giống như cái bình đựng hư không, dụ cho nghiệp thân, đúng không? Thức là giống như cái bình đựng. Giả tỷ mình mang cái thân người, tức mình cho thức của mình đó là cái hình, hình người. Mình mang thân chó, mình cho thức nó mang hình, hình chó, vân vân. Nhưng mà thật sự ra chỉ là hư, hư không. Chỉ là những cái bình đựng hư, hư không. Phật ví dụ rất là hay, rất là đặc sắc. Có một người đó giác một cái, đây là cái bình nha, không có nước, bỏ hư không vào, đậy lại, giác bình ly xuống LA tặng cho bạn ở dưới đó đó, tặng cho bạn cái bình đó, xong xuôi rồi làm một cái bình khác nữa, giác đi đến Milwaukee tặng cho bạn hữu ở đó nữa, rồi đến mỗi nơi giác bình tặng ở nơi á. Thế mà trút, tháo bình ra, tháo nắp ra, trút ra, hư không có cái hình cái bình không, hư không có cái hình cái ly không, hư này nghe không, phải không nè? Thì cũng như vậy á, ngài phải nói, ngài có tuệ ngài mới nói được chuyện này. Mình không có tuệ, mình nói được một hai cái hay nói gì nó cũng cạn cạn, mình không nói sâu, không nói nhiều được. Để ý đi quý mấy vị nào mà làm giáo viên á, có kinh nghiệm này, mình giảng một cái bài học nào hay một cái bài gì về lý thuyết á, mình có nói hay cách nữa mà mình nói hồi nó cũng hết à. Còn Đức Phật là người thấy được cái tướng, cái thể, cái thật tánh, thật tướng, thấy được đủ khía cạnh, cho nên nói hoài không bao giờ hết. Bây giờ Đức Phật nói về cái bình này giống như cái chúng ta trôi nổi trong lục đạo vậy đó. Chúng ta khi làm trời, khi làm người, khi làm này kia, là chúng ta tưởng là chúng ta có một cái thức của con người, chúng ta tưởng chúng ta có một cái thức của con mèo, chúng ta tưởng chúng ta có một cái thức của cái con chó, giống như chúng ta mang cái bình á, của con mèo, rồi chúng ta có một người tặng cái bình của con hư không, rồi có người tặng cái bình hư không của con chó, không vâng? Nhưng mà những cái bình mèo chó đó tháo ra thì hư không vẫn là hư, hư không, chỉ là nghiệp mà tụ ra, nghiệp tụ ra có vậy, nhưng mà nó không ngăn cản lẫn nhau. Với Hương nói câu không ngăn cản lẫn nhau, tức là nếu mà có để hư không thì vô cùng vô tận, nó là vạn pháp. Mà bây giờ để ba cái chai này nó có choáng hư không không? Không choáng hư không. Để sau này với bác học vô, bác sẽ thấy cái tánh Phật của mình nó không lấn lướt các đại, nó không lấn lướt với nhau. Nếu mình nhận được cái tánh thể rồi thì là bảy đại không lấn lướt lẫn nhau. Đây là mở màn cho cái những cái câu sau đó. Thì rằng là ở đây á, trong cái bốn khoa và bảy đại thì Giới Hương chỉ nói về cái địa đại thôi. Địa đại đây là gì? Con không có biết A Nan, trong Như Lai tạng tánh sắc là chân không. Tánh sắc là những cái sắc đất nước gió lửa, những cái năm ấm sáu nhập này tánh của nó là chân không ha. Tánh không chân sắc, tánh không mà chân sắc, tức là tánh nó không, nhưng mà đủ duyên thì nó có cái diệu dụng, nó cái linh ứng thì nó lại hiện lên cái sắc. Tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp hư không pháp giới, theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh mà tạo thành nghiệp, theo cái trình độ hiểu biết mà nó tạo thành nghiệp thôi. Dùng cái từ rất hay, nương theo nghiệp ấy mà biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết những hiện tượng đó, chỉ là mở mắt chim bao. Đau khổ chưa? Mình đang là mở mắt chim bao. Đừng có nghĩ tối nay ngủ mới chim bao. Mình là dạng là chuyên bao triền miên lễ kiếp. Mở mắt mà cũng mê, mà cứ cho mình đây là tài khôn, hay là giỏi, ai cũng khen hết, là vé đi smart này kia vân vân. Nhưng mà thiệt sự mình là toàn là những cái người mà mở mắt mà chim bao. Mê cho đó là nhân duyên hay tự nhiên, rồi dùng cái ngôn từ, dùng cái ngôn ngữ cho đây là do nhân duyên có cái này, do tự nhiên có cái này, do cái lý thuyết này, do cái... toàn là ngôn từ, chữ nghĩa, văn từ, bể cả. Cho nên Phật nói rằng là lời nói chẳng có nghĩa chân thật. Thế thì bốn đại tứ khoa này á, tức là theo như chúng ta biết Phật giáo Nguyên Thủy là nói về cái gốc, phải không nè? Cho chúng ta thấy sáu căn, sáu trần, sáu thức là hư vọng để chúng ta buồn đi. Bây giờ Giới Hương, quý bác đỡ cái là Giới Hương giả tỷ cái chương này Giới Hương chỉ nói phần địa đại, nhưng mà Giới Hương kết general, giới thiệu tổng quán để nếu đọc chương đó quý bác có thể nắm được cái ý, không đi lạc đường. Tức là phần này sẽ thấy rằng là khi chúng ta học về Nguyên Thủy, về Phật giáo A Hà, Kinh A Hàm đó, thì chúng ta thấy là mục đích của Phật cho chúng ta biết những cái tướng này nè, sáu căn, sáu trần, sáu thức là hư, hư vọng. Nó là hư vọng thì buông đi, nó là cái gốc buông đi để mà chúng ta lo tu tập. Nhưng mà tiến đến Đại Thừa, tức là tiến đến Phật giáo phát triển á, Thì là Đức Phật dạy là bên ngoài cái tướng hư vọng đó đó, nó có cái gì? Thật tướng. Cho nên là bát nhã 22 năm mình là mình chấp lắm, đây là con, cho nên phải mua giày mà nó on sale thì mua cho nhiều, áo thì on sale thì mua cho nhiều, vân vân. Thế thì mình chấp dữ lắm. Cho nên là Phật phải 12 năm để nói những tướng này hư vọng, chưa đủ. Rồi bây giờ nói hư vọng rồi nó chán, nó tự tử, nó bỏ cõi đời, nó bỏ ba, bỏ mẹ, nó bỏ đạo, bỏ đồ hết. Nhiều khi nó chán, nó đến cực đoan đó. Thì Ngài phải nói là phải nhớ là bên cái tướng nó hư vọng đó, nó có cái thực tướng bát nhã. Cho nên là phải 9 năm phương đẳng và 22 năm bát nhã. Là kiên nhẫn biết chừng nào. Mình mới 2-3 năm đây mình cũng hơi đuối rồi không nè. Mà Phật là ba mấy, 40 mấy năm trời mà cứ repeat nói đi nói lại, nói nó hoài hoài thôi. Thế thì 22 năm để chuẩn bị cái thực tướng bát nhã đó, để mà đi lên đến Pháp Hoa Lăng Nghiêm Niết Bàn, để cho thấy khó biết chừng nào. Khó đây là gì? Khó cái chúng ta có nhận và chúng ta có thực hành được hay không. Khó là chúng ta có biết rằng là đây là tướng hư vọng do A Hàm chỉ. Rồi chúng ta biết ngay cái hư vọng này nó có cái thực tướng của nó. Pháp thì có thực pháp, tánh thì có thực tánh, tướng thì có thực tướng. Rồi tánh Phật không chỉ đang, rồi chưa, bắt đầu đến Lăng Nghiêm. Đến Pháp Hoa thì Phật chỉ cho biết là nó là hư vọng đó, nhưng mà đừng có tự tử nha. Là Phật đó, tánh Phật, Phật sẽ thành đó. Phải không nào? Cho nên Pháp Hoa là kính lạy mọi người hết. Ai lễ tháp, lễ chùa, viết một cái chữ Nam Mô Di Đà Phật cũng thành Phật. Ai mà thơ tả kinh Pháp Hoa cũng thành Phật dễ lắm. Là thành Phật hết, để khuyến khích. Vì mới vô mà phải khuyến khích, phải quảng cáo nhiều lên, phải lưu thông nhiều lên, để cho nó ráng tin đã. Rồi bắt đầu đến Lăng Nghiêm á, tội Ngài. Bắt đầu đến Lăng Nghiêm á là Ngài bắt đầu Ngài nói tỉ mỉ. Cái khoa này là khoa tạng tánh nè. Nói tỉ mỉ, bốn khoa thất đại đều là Như Lai Tạng, tức là cao hơn từng. Cái trước cái Pháp Hoa thì nói là chúng sanh là Như Lai, Lai Tạng. Nữ nhân là cái loại mà thấp kém trong xã hội đó, nhưng mà cũng là thành Phật, như là nàng long, long nữ. Hoặc là loài súc sanh như loài rồng đó, biến thành nữ nhân là nam nhân, thì súc sanh cũng thành Phật. Nhưng mà đến Lăng Nghiêm này chỉ cho thấy rằng là thất đại cũng là Phật. Đắc khởi cái gì có đắc nước gió lửa thì đó là Như Lai Tạng tánh, là cao tới. Và chẳng những chỉ như vậy, còn chỉ tỉ mỉ phương pháp tu tập như thế nào, phương pháp trì giới như thế nào, phương pháp dựng lập đạo tràng như thế nào, và phương pháp phòng tâm như thế nào để cho chúng ta trở về đó. Cho nên nó phải đại nhục đỉnh cuối cùng mới nói sớm quá. Cái là nó nói thôi, xong mấy thầy mấy cô nói gì kỳ quá vân vân. Thí dụ như vậy nó dễ trạc. Cho nên Đức Phật phải là quyền giáo. Bây giờ đến đây Đức Phật mới chỉ cho chúng ta thấy rằng là tánh Phật không chỉ hiển lộ ở nơi sáu căn, mà thể chất của tánh Phật là bản thể của năm ấm, của 12 xứ, của 6 nhập, 18 giới và 7 đại. Nghe nè, từng tí, từng tí, từng cành lá, từng nhánh cây, từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái chai nước, từng cái chai juice, từng cái ly orange, từng cái cây viết vân vân, từng cái micro đây, từng cái áo, từng sợi dây, thắt nút. Chỗ nào mà có đất nước gió lửa thì chỗ ấy đều là Như Lai Tạng. Vỗ tay một cái đi. Mình nhận ra chưa? Mình thấy được cái ý của cái chương này chưa? Chưa ha, cố gắng ha. Cho nên Đức Phật cặn kẽ tội Ngài, cặn kẽ khai thị cho mình thấy tất cả đều là Như Lai Tạng. Ông Phật còn ở trong kho, bỏ kho đi là thành Phật thôi. Cái này hay, cái là bảy đại thất đại cũng là Như Lai Tạng. Nào là đất nước gió lửa thì chỗ đó là có Như Lai Tạng. Cái này đất nước gió lửa, cái này cũng đất nước gió lửa thì cũng phải là Như Tạng. Trung quy, bốn khoa bảy đại là nói về thân và tâm của mình, phải không? Bốn khoa là hồi nãy với Hương nói là cái gì? Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi sáu nhập là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, xúc pháp. Thì nó cũng là thân và tâm và cảnh bên ngoài. Rồi 12 xứ là cái gì? Là sáu căn và sáu trần. Thế là cũng là thân và tâm. Bảy đại tức là đất nước gió lửa không kiến và thức không, không là hư không, kiến và thức cũng là cái tâm của mình. Cho nên chung quy có nói bốn khoa, có nói bảy đại đi nữa thì cũng là nói về thân và tâm của mình. Nhưng mà đọc thì sẽ thấy cái sự kiên nhẫn, cái sự tỉ mỉ của Đức Phật. Nói năm đại, nói năm ấm là thân tâm rồi, chưa đủ. Nói sáu nhập là thân tâm rồi, chưa đủ. Nói 12 xứ, 18 giới thân tâm rồi, chưa đủ. Phải nói thêm cả bảy đại nữa, để cho rốt ráo chỗ nào cũng có nói hết. Còn không thôi, chưa nói chỗ nào, nó nói chỗ đó không phải là ông Phật. Nó khổ như vậy á. Cho nên á, Ngài tỉ mỉ, Ngài cẩn thận, Ngài nói một cuốn kinh thiệt là dày như thế này nè. Để mà cho biết là hỡi cái nào là đất nước gió lửa thì cái đó cũng là Phật. Đó, năm ấm là thân tâm, 12 xứ cũng là thân tâm, vân vân. Chư yên lòng, Ngài nói thêm bảy đại cũng là thân tâm, để chúng ta nhận được Phật chân tâm bản hữu của mình. Dùng chữ bản hữu, bản là gì? Gốc. Hữu là gì? Vốn có rồi. Không có phải cái bằng trí vô sư đó, không ai dạy mà có. Còn cái nó liệt sẽ kiến thức một cái bác học ở trường thì người ta chỉ. Còn cái sáng suốt, thông minh, nhanh nhẹn ai đâu dạy. Phải không nè? Rồi mình phát huy ra nữa thì mình sáng ra thôi. Thế là cái đó gọi là cái bản, bản hữu, cái biết của mình. Cái tánh biết, thấy nghe hay biết thì đâu ai dạy đâu. Ba mẹ sanh mình ra thôi chứ cho mình ăn uống sữa thôi. Chứ đâu có dạy mình thấy nghe hay biết, vì cái tánh nó vốn là bản, bản hữu. Thằng Lặng đẻ ra thằng Lặng con, rợn gà đẻ ra gà con. Nó cũng đâu có đẻ là đẻ thôi, chứ nó đâu có chỉ thấy nghe hay biết đâu, vì nó bản hữu nó là có rồi. Phải nhận cái này, Phật chỉ cho mình quá trời quá đất rồi. Bây giờ chỉ có nhận thôi, mà không chịu nhận nữa là thôi đi múc chỉ không biết đường về. Phật dạy mình á, nhận cái bàn, cái ghế hay cái hoa, cái gì cũng là, nó là bản thể của Phật Pháp. Mà vạn mình á, vạn Pháp chính là thân của mình. Cho nên là mình hết đó, giờ nó không còn ta và mình nữa, mà bây giờ mình không á. Hôm bữa giờ mình á là nói cái này là mình, bây giờ Phật phân biệt cho nó là có cái ta và mình. Bây giờ đến đây là đến tham ma rồi đấy, sắp sửa đến tham ma rồi. Đến tham ma tức là đến nhận cái chân. Hồi nãy giờ thấy lúc đầu nói phân biệt sanh và tử ha, căn bản sanh tử và căn bản bồ đề. Đến đây bắt đầu chuẩn bị vô cái tham ma, tức là nhận cái chân. Nhận rồi là những cái này đều là chân của mình. Đất nước với lửa là chân của mình. Cho nên Đức Phật khai cái tri kiến tánh cụ cho chúng ta nhận được cái tánh bản hữu của mình. Đức Phật đã tu chứng đến chỗ cứu cánh, cho nên Đức Phật mới khai hiện đến chỗ cứu cánh. Tri kiến Phật tức là cái chỉ, cái mười, cái kiến tinh mà nó có những cái diệu dụng nơi cái sáu căn của mình á. Đó. Vì Ngài chứng được cái, Ngài đạt được cái cứu cánh đó thì Ngài mới chỉ được mình. Còn mà không đạt được thì không nói ra được. Phải không nè, để ý đi. Cho nên mình mang ơn Phật rất là nhiều. Rồi Đức Phật chỉ tất cả đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Mỗi đoạn Đức Phật đều nhắc như vậy cho chúng ta nhớ. Đất nước gió lửa kiến không thức đại hay các tướng hữu vi đều do mê muội mà thấy ra. Giống như mình mê muội, mình nhìn hoài, trừng trừng hoài trưa nắng thì tự nhiên mình sẽ thấy có những cái hoa đốm xanh đỏ nó hiện ra, vân vân. Đó là do cái không có mà do nghiệp báo mà mình thấy có ra thôi. Chứ thật thể nó là vốn là như lai tạng. Ngủ mê thì thấy các cảnh, nhưng mà tỉnh ra thì thành không. Đương đeo mắt kiến đen á thì chúng ta thấy tất cả là đều là đen. Đỏ thì thấy tất cả là đỏ, đều là những cái kiến nghiệp. Tất cả chỉ là giấc mộng, là ngủ mê không thật. Hãy tỉnh ra thì hết. Mà bây giờ có bàn luận những cái đó thì đều không đi đến nghĩa chân thật. Chúng ta vốn một đoạn nữa, mời một vị khác.
Dạ thưa sư cô, con pháp danh là Hiền Ngọc.
Rồi, mời Hiền Ngọc.
Giác ngộ và phát nguyện. Diệu tạm tổng chi bất, động tuân. Động tôn, thủ lăng nghiêm vượng thế hy hữu. Thăng, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Tiểu ngã ức kiếp. Tiêu ngã ức kiếp, điên đảo tượng. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hữu độ như thị hằng xa chúng, tưởng thứ thâm tâm phụng sắc trần, thị sắc danh bạo, thị tắc danh vị báo Phật ân, phục thịnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thể tiên nhập.
Thôi được rồi. À, cảm ơn. Như vậy thì mấy vị nào đã tụng Lăng Nghiêm rồi biết cái bài kệ này, bài kệ Lăng Nghiêm không? Tức là trước khi chúng ta tụng năm đệ lắng Lăng Nghiêm thì có cái bài kệ này. Thế thì bây giờ bữa nay mình biết rồi, mình học cái gì mình phải biết xuất xứ. Giả tỷ như năm đệ Lăng Nghiêm thì chúng ta biết rồi là do Đức Phật sai Ngài Văn Thù đem năm đệ Lăng Nghiêm này để cứu Ngài A Nan ra khỏi cái tâm tà ái, phải không nè? Rồi á, sau khi học đến đây rồi, Phật dạy đến đây rồi, năm khoa, bốn khoa bảy đại rồi, thì đến đây Ngài A Nan mới phát tâm, mới nguyện là sao? Diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế, tức là Ngài tán thán cái phương pháp mà Phật dạy cho mình, và tức Ngài phát nguyện rằng là sao? Từ nay cho đến vô số kiếp đi nữa thì Ngài nguyện rằng là Ngài sẽ phụng sự chúng sanh, Ngài sẽ vô cái đời ngũ trược ác thế này nè để mà chỉ đường, chỉ lối cho chúng ta đi ra khỏi đường mê. Thế thì hôm nay chúng ta biết xuất xứ của cái bài kệ là do học kinh Lăng Nghiêm và do đến cái đoạn này nha, chứ không phải là muốn cứ kinh Lăng Nghiêm nó phải đoạn, nó đến xong bốn khoa bảy đại là Ngài phát tâm liền, nhưng mà Ngài vẫn chưa chứng quả. Ma Đăng già sắp chứng quả rồi mà Ngài vẫn chưa chứng quả nữa. Vì có dẫn nàng Ma Đăng già về á, hai người ngồi về ở đó đó, mà nàng già nghe chừng một hai đoạn nữa là giác ngộ liền. Bởi sao? Người ta ít, đây mình nói là cái sở tri chướng á. Giống như là bữa giờ chưa biết Phật pháp nhiều, nhưng mà Phật nói cái gì cái là tin á, tin rồi cái là giải trừ phiền não. Còn Ngài A Nan á là Ngài người nghe nhiều lắm, hiểu nhiều lắm, biết nhiều lắm, rồi nghe cũng hiểu, rồi cái so sánh với cái này, so sánh với cái kia, rồi nghi cái này, nghi cái kia, rồi rốt cuộc vẫn còn cái nghi hoặc ở trong lòng, chưa giải được, chưa chứng được, cho nên cuối cùng vẫn chưa giác ngộ. Cho nên nửa đường á, thì rằng là nàng Ma Đăng già chứng quả liền, chứng liền. Còn ngài thì ngài vẫn phải còn đi cởi nhờ, vậy mình mới được cuốn Lăng Nghiêm, được hết cuốn Lăng Nghiêm. Mời một bác đọc tiếp. À, mình biết xuất xứ là như vậy. Đây, Bắc Tùng phát tâm hả? Nhân vật khác đọc đi, hoặc nhân vật nào cũng được.
Dạ, con là Minh Nghiêm sư cô.
Rồi, mời Minh Nghiêm.
Như nhất chúng sanh vị
khỏi đọc trang đó con, nó đại khái như vậy thôi, đọc trang tiếp. Nó là bài kệ dài thôi. Trang tiếp 50
thiết lập hai điều.
Rồi, vô khó đây.
Nạn hỏi. Câu 1. Thế Tôn, nếu tất cả các thứ căn, trần, ấm, xứ, giới, v.v. của thế gian đều là Như Lai tạng, bản tánh vốn trong sạch, sao lại bỗng sanh các tướng hữu vi như núi, sông, đất đai, thành rồi hoại, hoại rồi thành, thành hoại chẳng ngừng.
Mời đọc tiếp. Rồi với gần giải nghĩa. Khó nha, bắt đầu vô phần khó nha. Hồi nãy giờ tập trung nhiều mà bây giờ còn tập trung double đó. Là khó đó. Rồi học
nếu
tiếp
bản
nghe
tính,
câu hỏi là biết khó rồi.
Nếu đọc bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư vọng, Phú Lô Na, như lời ngươi nói, bản tánh trong sạch sao lại bỗng sanh núi sông đất đai. Ngươi chẳng thường nghe Như Lai dạy rằng tánh giác diệu minh, bản giác diệu minh hay sao? Tức diệu thường minh và chẳng lập sở minh, mà chẳng cũng chẳng phát bất minh, nên nói diệu minh, tức minh thường diệu, mà chẳng bị kẹt nơi minh, nên nói diệu minh, nên nói minh diệu. Diệu minh diệu
đó, nó khó là như vậy đó, minh diệu diệu minh á.
Nếu chấp thật cho là giác minh, bèn lọt vào tỉnh thức, thành ra lìa giác chẳng minh, thì đâu thể nói là diệu. Nên kinh nói do giác minh thành lỗi lầm vậy. Bạch Thế Tôn, vâng ạ, con thường nghe Phật khai thị nghĩa này. Phật bảo, ngươi nói giác minh là do tánh minh được gọi là giác, hay là cái giác bất minh gọi là minh giác?
Khó lắm. Bởi vì sao? Vì đây
thú
là Phật nói về cái giác.
Thú Lâu Na nói, nếu cái bất minh này gọi là giác thì chẳng có sở minh.
Tiếp à, tiếp.
Phật bảo
tiếp một trang nữa.
Nếu chẳng có sở minh thì chẳng có minh giác. Có sở chẳng phải là giác, không sở chẳng phải là minh, chẳng minh lại chẳng phải là tánh trạm nhiên sáng tỏ của bản giác. Vì tánh giác ách minh, vọng cho là minh giác, bổn giác chẳng phải sở minh. Do chấp sự minh nên lập sở minh. Sở minh đã vọng lập thì sanh cái năng minh hư vọng của người. Ở trong chẳng đồng dị, vọng chấp thành dị khác với cái dị này. Do sự dị mà lập sự đồng, tướng đồng dị giả sanh, từ đó lại lập ra cái chẳng đồng chẳng dị. Nhiễu loạn như thế, đối đãi nhau sanh ra mỏi mệt, mỏi lâu thành trần, tự hỗn tạp lẫn nhau, do đó sanh ra trần lao phiền não, khơi dậy thành thế giới, tịch lặng thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là dị. Do đồng dị lập ra chẳng đồng chẳng dị, ấy là pháp hiểu vi. Cái vốn chẳng đồng dị của bản giác mới thật là pháp vô vi.
Có thể cho Giới Hưng thêm 15 phút để đi trọn hết câu hỏi này không? Được không? Cho không? Cho, cảm ơn nha. Mời một vị khác đọc tiếp để cho trọn câu hỏi này.
Thế giới tiếp tục. Bạn giác tánh không, chẳng minh, chẳng vô minh. Tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu. Một niệm vô minh bỗng khơi thì bạn giác lìa tánh không mà sanh vọng minh. Tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. Bản giác sanh vọng minh thì phát ra thực. Chỗ trong lặng phát ra thức. Chỗ trong lặng chẳng lay động của thức tinh. Nguồn gốc của thực tức là thủy. Tánh không sanh ám muội, kết tụ thành sắc tức là địa, trái đất. Địa và thủy nhiễu loạn nhau thành phong, bầu khí quyển bao phủ trái đất. Vì tánh không bị ám muội, cố chấp cái năng minh thành chướng ngại, nên vọng cho bản giác là sở minh. Năng sở nhiễu loạn, nếu vọng có tánh biên hóa của hỏa, ngọn hỏa xông lên nên có hơi thủy khắp cả mười phương hư không. Hỏa bốc lên, thủy chảy xuống, giao lộn vọng lập thì thủy trót thành biển cả, đất khô thành lục địa. Do nghĩa này nên trong biển cả hỏa thường phun lên, trong lục địa sông ngòi thường chảy. Thế thủy kém thế hỏa thì kết thành núi, nên khi đập đá núi thì có tia lửa. Thế địa kém thế thủy thì mọc lên thành cỏ cây, nên đốt cỏ cây thì thành đất. Vắt ra thì có nước. Tứ đại giao lộn lẫn nhau, vọng sanh nhân quả. Do nhân duyên này nên thế giới tương tục.
À, đọc tiếp đến nghiệp quả thì kia luôn. Đọc tiếp đến trang 41 ha. Hay bị khác đọc cũng được.
Lại nữa, Thú Lâu Na, cái minh hư vọng này chẳng phải gì khác. Do giác minh thành lỗi lầm, sở minh đã vọng lập, thành lý minh có ngần mé. Vì vậy nên nghe chẳng ra ngoài tiếng, thấy chẳng vượt khỏi sắc. Sáu thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đã vọng lập, Do đó chia ra kiến, văn, giác, tri. Cộng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà có hợp, ly, thành, hóa. Do kiến chấp của sở minh nên sanh khởi sắc tướng. Do năng minh của kiến chấp thì thành tư tưởng. Ý kiến khác với minh thì thành ghét. Tư tưởng động với minh thì thành yêu. Theo cái yêu thành hạt giống, thu nạp tư tưởng thành cái thai, giao cấu phát sanh, hấp dẫn công nghiệp, cộng nghiệp, nên có nhân duyên sanh ra bào thai.
Tiếp,
các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, tùy theo sự cảm ứng mà thành. Noãn do tưởng niệm mà sanh, thai do ái tình mà có, thấp sanh do hợp mà cảm ứng, hóa sanh do tách ly mà hiện. Tình, tưởng, hợp, ly thay đổi lẫn nhau, các loài thọ nghiệp theo đó mà thăng trầm. Do nhân duyên này nên chúng sanh tương tục.
Tiếp, nghiệp quả.
Phú Lâu Na, do tư tưởng thương yêu liên kết thành nghiệp, yêu mãi không rời thì những cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau chẳng ngừng. Ấy đều từ gốc dục tham sanh khởi. Lòng tham ái giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không thôi thì các loại thai, noãn, thấp, hóa trong thế gian tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Ấy đều từ gốc sắc tham sanh khởi. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Như vậy cho đến 10 loại chúng sanh, chết sống, sống chết, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp lan tràn cùng tột đời vị lai. Ấy đều từ gốc đạo tham, trộm cắp, sanh khởi.